Sài Gòn Voice, tiếng nói từ trái tim.
Sài Gòn Voice hân hạnh giới thiệu truyện ngắn Cỏ Xanh, tác giả Nguyễn Ngọc Tư. Chỗ đất đó người ta tính xây một nhà bảo tàng truyền thống. Trước khi xây, cỏ chỉ với cỏ ống kéo lại mọc cho xanh chơi. Đám thanh niên thành thị đang thèm một khoảng đất, khoảng trời để chạy cho sướng cái chân, mừng rỡ dẹt một khoảng để đá banh. Cỏ ở đó vàng và lùng lụng dưới mấy chục đôi chân, chiều nào cũng quần nhau hùng hục. Mà chết về một phía, cỏ vẫn xanh tùm. Thành ra cánh công an phường nghĩ ra một chuyện để làm. Ai bị phạt lao động công ích trong tuần, cứ chiều thứ bảy kéo ra đây hết để mần cỏ. Trong đám đó, ăn cắp giặt có, đánh lộn có, say rượu có, cờ bạc có. Còn Miên gánh một tội, say rượu đánh người gây thương tích, bà chủ nhà Miên thuê. Lẽ ra thì không đến nỗi nào, nhưng lúc đó nó say, rồi sao tự nhiên nó muốn đánh bà ta quá, muốn quá. Mà hễ người ta say thì kinh lắm, muốn là làm. Miên là đối tượng quen mặt của cánh công an phường. Quen quá rồi, nói con Miên hẻm tư cục ai cũng biết tiếng. Nó đi làm cỏ lần này nữa là lần thứ tư. Có giáo dục gì thì cũng như nước đổ lát khoai. Nó nói:
"Tôi hư rồi, mấy ông nói cũng như không à."
Không vui, không buồn. Nó là một con bé lạ lùng, lì lì như cục đá. Làm cỏ lần nào tay dao cũng phơn phớt trên đầu ngọn cỏ. Đám kia ngó qua, kêu:
"Mấy chú công an ơi, con Miên mần cà chớn quá à, sao mấy ông không giỏi phạt nó đi?"
Miên có lý lẽ của nó.
"Mần chi cho kỹ, mai mốt tôi ra làm nữa mà."
Mấy ông công an nhân đạo hết mình, làm cỏ lửa lúc chiều, trời thanh thao dịu mát. Nên có cảnh ngộ, ngồi bên này ngó qua, cách chừng chục mét, đám thanh niên con trai đá bóng đang hào hển nói cười. Này sức trai, này niềm vui được tung hoành cùng trái bóng. Này cát tung mù mịt, này ngọn cỏ bị sút bay bổng lên chơi vơi. Tựa như họ có thể bay lên để cuốn mây trời. Bên này, đám làm cỏ thì gục mặt, nặng như chì, vừa làm vừa ngó chừng gầm ghè nhau. Thi thoảng cũng có người dừng xe lại ngó coi, rồi đi, chắc không thấy có gì vui cũng buồn tình. Đám đá banh cũng táo tợn lắm, vừa đá vừa chọc ghẹo dăng dẳng.
"Em ơi, có cần anh làm tiếp không?"
"Trời ơi, con gái mà bắt làm cỏ, tội nghiệp quá à."
Miên không ngó qua, lầm bầm:
"Chị mày không cần ha."
Lần này không khác lần trước bao nhiêu, Miên nhớ được vài khuôn mặt mình đã gặp trong những chiều chủ nhật trước. Một gã chuyên chui xuống gầm cầu đá gà, một bà thích ăn chua kêu con đi bẻ trộm me của nhà người ta. Nó không để tâm chú ý lắm, ở cái hoàn cảnh như nó đâu thể cười cợt người ta. Chợt trong tầm mắt, nó thấy một đôi chân đen giấu trong hai chiếc giày đầy cát, một đôi chân con trai lông lá u sù, dài lẳng ngoẳng.
"Bé hai!"
Miên giật mình ngước lên.
"Vậy
bé hai phải không? Anh Kiên nè."
Tên chân dài tỏ vẻ mừng rỡ. Còn Miên gục mặt xuống, nó lia một dao thiếu điều xén lông chân anh chàng kia.
"Khùng!"
Ông công an một lên tiếng. Ông này chuyên theo giữ chầm chầm con Miên.
"Chuyện gì vậy chú nhỏ?"
"Dạ, người quen."
"Quen sao?"
"Thân lắm. Hồi nhỏ tụi em ở sát bên nhà. Nó sao bị bắt phạt vậy anh?"
"Đánh lộn."
"Trời đất, hồi nhỏ nó hiền lắm. Em bắt thằng làng nhát, nó còn khóc, kiến hôi đá vô mắt, xóa gần chết nó còn không giết, sao giờ kỳ vậy?"
"Hỏi nó là bà Trần của phường này đấy. Mà thôi, qua biển đá banh đi."
ông một nện giày. Anh chàng nọ giờ như ngẩn ra. Có thật là anh chàng nhìn con Miên mà ra bé Hai nào đó không? Sao mà cái mặt anh ta thẫn thờ một cách chí tình chí nghĩa như vậy? Miên quả tình có giống bé Hai không? Nó không sợ thằng Lằng. Căn nhà nó mướn, thằng Lằng chạy y ầm suốt đêm, ỉa bậy trên nóc mùng, nó đâu có sợ. Lâu rồi, nó không biết sợ là cái gì hết, chỉ có gỗ đá mới không biết sợ như thế. Đôi lúc, nó tưởng mình không phải là người.
Tôi không phải bé Hai.
Miên lên tiếng, nó nghe có tiếng cười từ phía đá banh. Có vẻ như một trò đùa nào đó. Anh chàng kia nhíu mày, chàng ta nhìn nó chằm chằm như cố trông chờ Miên ngẩn lên.
Tôi xin lỗi, không hiểu sao thấy em tôi nhớ bé Hai quá trời. Bé Hai đó giống em thì thôi đi, nó khác là nó gian nắng đen thui hà. Nội của bé Hai hiền lắm, tôi kêu bằng nội, hai đứa tôi chơi thân với nhau lắm.
Một người ngồi kế bên hỏi,
bây giờ nó đâu?
Không biết, hồi đó nhà em dọn ra đây cho ba em tiện đi làm, lâu quá không gặp. Hồi mới chuyển đi em nhớ bé Hai quá trời.
Nhớ sao không về thăm?
Mới 12 tuổi không dám đi mình. Ra chợ, má em lo gầy dựng buôn bán, thời gian đâu mà dẫn em đi. Rồi sau đó em có bạn mới, em quên.
Đám mần cỏ cười khì khì.
Vậy là chú mày phụ bạc con nhỏ đó rồi.
Đúng rồi.
Ông công an Hai tốt giọng nhất là,
thôi làm đi, chuyện của người ta, cỏ còn muôn trùng kìa.
Cỏ vẫn còn muôn trùng. Lần sau làm Miên lại thấy cỏ mọc xanh hơn lần trước, mơn mởn và tươi non. Sao lạ vậy không biết. Miên cầm cây dao cùng phạt tới. Anh chàng vẫn chưa đi. Đám đá banh ý ới. Anh chàng chân dài cười hơi hớn, vẫy tay.
Xuống lửa đó nghe mày, có chừng chết á.
Em tao, mà bên tao thu mấy trái rồi?
4 trái rồi.
Ừ, chúng tao về phục thù.
Anh chàng bắt đầu ngồi bẹp xuống cỏ, duỗi phẳng chân, cách Miên chừng 5 mét.
Trời ơi, coi kỹ lại sao mà em giống bé Hai quá vậy? Cái gì cũng giống, cặp mắt nè, cái miệng cá sặc nè.
Miên im lặng, nó không tỏ vẻ chú tâm nghe.
Anh còn nhớ, bé Hai giống mẹ ghê lắm. Mẹ bé Hai vừa cao vừa đẹp, cha em cũng đẹp nhưng lùn lùn. Lần nào đi biển về, ba em cũng cõng em đi vòng vòng xóm. Chân em thòng tới đầu gối ba nó vậy nè. Mà em thích ăn bánh chuối chiên không? Không hả? Hồi đó bé Hai khoái bánh chuối chiên, mẹ nó chiên hoài. Lúc anh đi, mẹ nó có bầu em bé, chắc em nó cũng y hệt nó, thấy cưng như nó vậy á.
Anh chàng bắt đầu lộ vẻ suy tư, nhớ nhung ghê lắm. Ông công an bốn bật cười.
Rồi bây giờ cậu ngồi thù lù đây nói chuyện đó làm cái gì?
Dạ, em nghi quá à. Có khi nào cô này chính là bé Hai của em hồi xưa không? Có khi nào cổ thấy mặc cảm với em rồi cổ không nhận ra không?
Cái thằng quỷ này nói chuyện giống tiểu thuyết quá đi.
Có ước mơ tựa như cánh buồm chờ cơn gió vút lên. Có vết thương 10 năm đứng âm thầm vì cơn mưa sống lại. Có trái tim tựa như tiếng đàn làm tôi yêu xiết bao. Có bước chân dài hơn những con đường về nơi tâm vắng lặng.
Khi nào không? Miên đứng hẳn dậy, buông dao.
Tôi không phải bé Hai.
Giọng của nó không hẳn tức tưởi, nhưng nghe cái âm sắc rất đổi uất ức, nghẹn ngào. Như thể anh chàng kia đã đánh nó, đánh đau lắm, làm thức dậy một cái gì đó ngủ yên và chìm lặng.
Không phải thì thôi, làm gì mà dữ vậy?
Ông công an bốn nạt. Anh chàng nọ vẫn mỉm cười một cách độ lượng và hồn nhiên, và tự tin lì lợm tiếp tục câu chuyện lãng xẹt của mình.
Nghe nói em đánh lộn hả? Gan vậy?
Một bà chen ngang, giọng chua, xoèn xoét.
Trời đất ơi, nó đánh trúng chứ đánh lộn cái gì? Cái bà chủ nhà nó mướn mà nó còn dám đánh nữa. Nó không sợ ra nhà cầu ở à?
Con gái đừng đánh lộn, xấu lắm. Lớn rồi, có chồng được rồi.
Miên ngẩn lên, đôi mắt nó đẹp nhưng đầy nước và lửa. Làm sao hai thứ ấy lại ở chung nhau một đôi mắt được ta?
Khùng, biết gì mà dạy chị hai?
Không ai biết gì, lúc người trong hẻm chạy túa ra coi đánh nhau, thì nó đang sau đầu người đàn bà đó, đánh lấy đánh để, đánh như hả hê. Hai con mắt tối sập, mùi rượu trong người phả ra hôi hổi. Thì đâu có ai biết gì, nó đến sống trong con hẻm này đã 3 năm. Hỏi cha mẹ, nó lắc đầu.
Tôi từ đất nẻ chui lên á.
Hỏi sống bằng gì, nó tỏ ra không muốn trả lời. Cuối cùng trong xóm biết được nó bán bia trong quán Mây Sầu. Một bà nói,
hèn chi á, nó đi đêm ngủ ngày, miệng toàn mùi bia.
Một bà kia chêm vô.
Trời, nó son phấn rẻ tiền phát ớn.
Bà khác thì giật mình.
Không biết hồi hôm ông chồng mình đi nhậu, có ôm nó, mằng nó không ha.
Trời ơi, sao tôi biết được. Trời ơi,
ghê thiệt.
Tất nhiên là đám đàn bà không thích nó lắm. Đám đàn ông đi qua cửa vẫn dân dê cọng rau cầm. Nó sống như ông trời bắt sống, người ta hơi đâu quan tâm những điều khác nữa. Thì đâu có ai biết gì, anh chàng đó có tài cán gì mà đòi giải người ta.
Em đừng giận, thiệt tình anh thương em như bé hai của anh vậy. Nhớ hồi đó anh với bé hai rủ nhau đi kéo tép, bị ông Nghệ đánh quá trời. Ông bu vàng đầu bé hai, anh nắm đầu em dìm xuống nước. Chạy được rồi, anh bẻ cọng môn ngứa châm vô đầu em lấy nọc. Tổng cộng là 28 vít. Sao hồi đó em ngộ vậy? Không khóc gì hết. Còn phải dỗ anh, vì thương em mà anh khóc nghe hù hụ.
Anh chàng lại nói, tiếng chặt cỏ lịch bịch đều đặn. Miên có vẻ nặng nhọc tay dao. Trên thái dương nó mồ hôi rịn ra giọt giọt.
Thôi, anh đi đá banh nghiêng.
Chà, thua quá trời. Không biết gỡ kịp chiều nay nữa không. Nếu em chịu là bé hai, cứ lại kiếm anh. Anh làm việc ở công ty này nè. Hỏi thằng Kiên Tí Ly ai cũng biết nghe.
Anh ta đứng lên, phủi phủi cái quần, bay ra một giụm cát.
Bé hai à, thôi đừng ra đây làm cỏ nữa nghe. Em coi cỏ nó bị chặt rồi mà bữa nay tốt thấy đẹp luôn á. Cỏ còn muốn sống đẹp hơn, tốt hơn nữa. Huống chi mình gã như cưng.
Anh ta tỏ ra là người biết chuyện văn chương, ví von thanh cao. Tuy nhiên đến lúc đó anh ta phải đi rồi. Đi qua bên kia đá banh, Miên không nói gì, cúi đầu rất thấp. Cái bà có giọng chuông quét kế bên bỗng thốt lên.
Ý trời ơi!
Bà ta là người đầu tiên thấy con nhỏ Miên rơi nước mắt. Thì ra nước mắt của nó cũng trong vắt, y hệt nước mắt của người khác. Nhưng quả thật, chưa ai thấy một đứa con gái lì lợm, hư hỏng như nó khóc bao giờ. Mà sao nó khóc vậy? ai làm gì mà khóc. Cánh công an, cánh làm cỏ bối rối nhìn nhau chia sẻ một cái nhìn thương xót. Ngộ vậy đó, đàng hoàng hay không đàng hoàng người ta cũng biết thương nhau. Một ông thẫn thờ buộc miệng.
Trời trời!
Tới bây giờ người ta cũng không hiểu ra làm sao hết. Có người đoán con Miên chính là bé Hai thiệt. Có người nói nó không phải là bé Hai, nhưng những gì thằng kia nói ra làm cho nó tủi thân. Bởi vì tất cả những điều đó nó không có. Nhưng cuối cùng thì cái thằng đó đúng là nhìn ra người quen không hay là chỉ chọc ghẹo cho vui. Bà Chua Giọng định một ngày nào đó hỏi cho kỹ. Nhưng một sáng ra, người ta ơ hơ biết con Miên dọn đi rồi. Thì thôi.
Chưa ai nói em câu lời tự tình trẻ con. Chưa ai dối em muôn lời tự sự già nua. Chưa ai hối em sang một lần được cuống si. Chưa ai dắt em đi một lần vào hồ trong. Chưa ai gói đêm sâu bằng từng lời thở than. Chưa ai đóng đinh xuân bằng một lòng tạ ơn. Chưa ai ghé ngang đây mặt hồ từng lặng yên. Chưa ai hát câu ca về một miền tự do. Ai nhìn xem em ngồi đây buông vài câu hát dù lòng em. Em chờ trông mong điều chi ngại tiếng yêu. Anh ở đâu sao lặng yên, sao còn trông ấp e ngoài kia. Hay là em mơ thật lâu
trong ấp